Dưới đây kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2003. Kính thưa đại chúng, nhân có một cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng là chia sẻ đến đại chúng, rằng là cách đây 4 năm hôm gì, có một em gọi điện thoại tới, nói là bây giờ thưa thầy, ở chùa thầy có chỗ ở không cho con xin ở, con tập tu. Thì chúng tôi mới hỏi rằng là có tu thiệt hay là tu chỉ giỡn thôi. Nói giờ thưa thầy, bây giờ tại vì vợ ở nhà nó chửi quá, bây giờ con chịu không nổi nữa rồi, cho nên là con muốn đi tu để tránh vợ thôi. Thì hỏi ra thì thưa quý vị, em nó mới khai. Nó nói bây giờ vợ con nó được nước rồi nó chửi hoài à. Tại vì nó chửi con trước đây rồi con đánh, đánh rồi con mới ở tù về, cho nên bây giờ không có dám đánh nó nữa. Mà nó chửi hoài tối ngày, bây giờ con chịu không nổi. Giờ con tính nhờ thầy cho con ở chùa tu tạm thôi. Khi nào vừa nó hết chửi thì con về lại. Thì thầy mới nói là trước đây là thầy rủ em đi tu em không chịu đi, nói cứ vợ sướng hơn để vợ nấu cơm. Rồi bây giờ là biết vợ chửi rồi đó phải không? Thì em nó cười lên nói thì tưởng đâu là nó sướng thiệt chứ tí ra nó không sướng. Thì thưa quý vị, chính vì vậy đó, bài pháp hôm nay một phần là nói lên cái suy tư của người đời, mà một phần để trợ duyên cho những người, cho những ai muốn hướng đời mình về nẻo giác. Thành ra vì vậy chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng bài pháp Khổ nhưng mà vui. Xin quý vị vỗ cho tạm hai tay. Kính thưa đại chúng, trước khi nói cái bài pháp hôm nay đó, chúng tôi xin đọc bài thơ không có rõ xuất xứ để chia sẻ với đại chúng. Cái bài thơ nói rằng là thế sự đua nhau nói khổ vui, có chi là khổ có chi vui, vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ quá vui. Nếu biết có vui thời có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, mong sao giữ mãi đừng vui khổ, mới thoát ra ngoài cái khổ vui. Quý vị cứ thấy khổ vui vui khổ vui khổ khổ dài dài nhưng mà thấy không có vui. Thì thưa quý vị, hôm nay cái chủ đề khổ nhưng mà vui là cái ý nghĩa được thu gọn trong hai câu vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Thì bây giờ nói rằng vui trong tham dục vui rồi khổ, thì bây giờ chúng ta cần coi Đức Phật nói cái gì và cái khổ nó khổ như thế nào. Thì thưa đại chúng, Quan niệm về khổ đó, Đức Phật thường dạy rằng đời là biển khổ. Và Đức Phật Ngài cũng khẳng định cho chúng ta biết được là có bao nhiêu cái khổ, có ai nhớ không? Khổ thì nhiều thứ lắm, nhưng mà tựu trung là có tinh thần và vật chất. Nhưng mà trong cái tinh thần và vật chất đó đó, có bao nhiêu cái khổ để cho chúng ta biết, để mà chúng ta tránh. Tức là có rất nhiều cái khổ, nhưng mà tựu trung á, được Đức Phật nhắc nhở và chư Tông Đức đưa những cái khổ đó vào 8 cái công thức. Gọi là công thức là tại vì nó không có sai chạy. Cái thứ nhất là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Như vậy là sanh, già, bệnh, chết, 4 cái khổ rồi. Bây giờ cái còn 4 cái khổ nữa, tức là thương mà không ở với nhau được là khổ, đó là ái biệt ly khổ đó. Rồi ghét mà cứ gặp nhau hoài là khổ, đó là coi như là oán tán hồi khổ. Và những cái gì mà mình muốn mà không được là khổ, tức là cầu không bất đắc khổ. Và cái thứ 8 là 5 cái uẩn của mình nó cứ sụt sịt hoài, nó cũng nằm trong cái dạng bệnh là khổ. Nhưng mà 5 cái ống này á, bệnh nó không ra bệnh mà mạnh nó không ra mạnh, nó cứ kiểu yếu yếu, xìu xìu, ương ương, dở dở vậy đó. Tức là mình tìm mà không có bệnh thì cái đó gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Tức là có nhiều người nói là cái bệnh này là bệnh tưởng tượng đó. Kính thưa đại chúng, quả thật đời là biển khổ, khổ nhiều, vui ít. Người nghèo thì thưa quý vị chắc chắn cũng đã khổ rồi, nhưng mà giàu cũng khổ. Những cái lúc bận rộn thì mệt thì đã khổ, đã đành rồi, nhưng mà những cái lúc mà sung sướng nhàn rỗi quá cũng khổ. Mỗi khổ, mỗi hình thái, mỗi việc, mỗi loài khác nhau, và có rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, trong cái xã hội loài người của chúng ta. Khổ của sanh, già, bệnh, chết á, là cái khổ của trên thân thể, thân xác. Nhưng mà khổ trên tinh thần, tức là từng loại, từng món. Tuy nhiên vì không biết, cho nên con người cứ cho đó là vui và trở thành cái thói quen. Thành là như quý vị thấy, thiệt ra đó, người đời đó thì với cái quan niệm của thế gian đó, khi mà dựng vợ gả chồng, có con có cái thì đó là cái niềm vui và cái hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều cặp vợ chồng mà mới có con đầu lòng á, cũng có thường tới tâm sự với thầy: dạ thưa thầy, con cái gì mà nó cứ thức ề ề tối ngày sáng đêm à, tối coi như là sáng ngày tối đêm ha, cứ ề ề hoài, 1-2 giờ là như vậy, ề ề hoài, rồi đến khi mà cứ dậy như vậy rồi sáng đi làm không nổi. Nhưng mà hỏi về thấy cái khổ chưa? Dạ cũng thấm khổ rồi, nhưng mà là cũng muốn vậy. Quý vị thấy không? Biết khổ nhưng mà muốn vậy. Thì thành ra thưa quý vị, rồi cái gì cũng vậy, nó trở thành cái thói quen. Và khi đã trở thành thói quen thì cho đó là cái việc bình thường. Cho nên ở đây thưa quý vị, khổ, vui đều do cái quan niệm sống của mọi người. Vì quan niệm của mỗi người không có đồng, do đó mà đối với cái sự nhận biết và cái thứ lớp của cái bản chất khổ vui, mỗi việc nó cũng khác nhau. Và theo thông thường Thì chúng ta thấy rằng người đời phần nhiều là lấy năm cái món dục làm cái căn bản để mà làm vui. Quý vị có nhớ năm món dục là năm món gì không? À, tức là tài, tức là tiền, tài đó. À, có tiền bạc nhiều là vui, nhưng mà có tiền bạc nhiều không chắc là vui đâu, phải không? Tại vì có nhiều khi mình không biết chỗ nào cất, cho nên mình cũng cảm thấy sợ sợ ghê lắm, sợ người ta ăn trộm. Đó. Rồi á, có sắc đẹp, biết bao nhiêu người trên thế gian này chết với nhau cũng vì sắc đẹp, mà những cái chỗ mà những cái hộp đêm đánh đập nhau, bắn giết nhau á, cũng là tranh giành cái sắc. Rồi cái danh cũng vậy, biết bao nhiêu người chết vì danh. Ăn ăn ai cũng muốn ăn ngon, ai cũng muốn mặc đẹp, ngủ ai cũng muốn ngủ nhiều. Thì đó là năm cái món dục của thế gian, cho nên khi mà có tiền tài danh vọng tài sắc, ăn ngon ngủ kỹ thì cái đó gọi là hạnh phúc, là vui. Rồi cứ nhận đó là cái vui thật sự, rồi truy cầu tìm kiếm những cái cảm giác khoái lạc vui vẻ, nhưng mà cũng từ nơi cái mà người đời gọi là khoái lạc vui vẻ đó, đó nó dẫn tới cái đau khổ, nó dẫn tới cái tuyệt vọng. Là tại vì sao? Quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị đó, là một trong những cái mà dẫn tới cái đau khổ đó, tuyệt vọng mà chết cũng nhiều, tự tử cũng nhiều, đó là thất tình, có phải không? Có nhiều cái cô cậu thanh niên nam nữ cũng thất tình, cũng chết nhiều lắm. Quý vị không biết, có biết Phan Thiết không thì không biết, nhưng mà ở Phan Thiết có bốn cái cây cầu, hai cái cầu á, thì cho quân quân đội, còn hai cầu á, là cho dân sự. Mà lúc mà thầy Đồng Trung ở đó, cứ lâu lâu nghe nói là có nữ sinh nhảy cầu tự tử, thì hỏi ra thế là thất tình hết cả. Bây giờ buồn đời quá giải quyết không được, nhảy xong tự tử cho nó khỏe. Thành cứ lâu lâu vậy là nghe nói là có nữ sinh nhảy cầu tự tử. Thì đó chỉ vì là cái quan niệm về cái tình yêu, tức là thương mà không sống được với nhau là khổ. Mà chính vì cái khổ thì cái quan niệm của người đời đó bế tắc, nó không có giải quyết được. Nếu mà phải mà gặp các thầy sớm á, thì đi tu khỏe hơn, không chết. Nhưng mà không gặp, cho nên là phải nhảy sông tự tử như vậy đó. Thì nói tóm lại á, trong cái kiếp sống của con người, khổ đau và vui vẻ đó, nó kể như là nó nương tựa với nhau mà nó thành. Như vậy khổ là cái trạng thái mà người đời ai cũng sợ. Nhưng mà quý vị nghĩ là mình sợ rồi có khỏi không? Không khỏi. Tại vì mình cứ nói là mình sợ khổ, nhưng rồi cứ lao đầu vào những cái chuyện khổ thì nó khổ chắc rồi chứ gì nữa. Đó, chẳng hạn như nói là như cái chú em mà nói là tưởng cưới vợ về để vợ nấu cơm, để cho mình nhàn rỗi để coi tivi. Nhưng mà bây giờ gặp cái cô vợ này cũng dữ quá, cũng không nấu cơm mà cũng cái chửi tối ngày thôi. Mà đụng tới cổ là bị cảnh sát mời, mà đã tù một lần rồi. Cho nên là thấy khổ, nó khổ thấm thía ghê lắm. Thành nó khổ, nghe nó khổ thì cũng sợ, cũng nhàm chán. Nhưng mà người đời rốt cuộc không tránh khỏi cái đau khổ. Rồi bây giờ nói tới cái vui, thì là tất nhiên là người đời ai cũng tìm cầu. Nhưng mà cái vui mà mọi người tìm cầu, nó là không tồn tại lâu dài, mà nó ngược lại đó, nó quá ít ỏi, nó quá ngắn ngủi, và nó quá tạm bợ. Nhưng mà chúng ta cứ muốn, cứ tìm cầu, bỏ khổ tìm vui. Thì thưa quý vị, đây là cái nguyên nhân mà do cái nhìn của mỗi người nó không có đồng. Cho nên có nhiều người đó, thưa quý vị, thấy vào chùa thấy các cô, các chú, các thầy tu, nó tu gì mà khổ quá, ai mà chịu nổi, ngày tối ăn chay, ăn rau, ăn cỏ không thôi, khổ quá. Nhưng mà trong khi đó thì thưa quý vị, nói là ở ngoài thế gian sướng, cũng có rất nhiều cô cậu thanh niên nam nữ trẻ, có nhiều Phật tử biết đạo rủ về chùa để mà nghe kinh, nghe pháp, thì nói là về chùa chán chết này, chịu không nổi, nhất là vào những cái dịp thứ sáu rồi đó, những Phật tử mà ai được rủ về chùa nói là chán. Nhưng mà chính những người nói là sợ về chùa, nghe kinh, nghe pháp chán đó, thì chính những người đó đó nói rằng là vào những cái buổi thứ sáu vậy là những cái buổi coi như là vui vẻ nhất đời, mà bỏ đi về chùa nghe kinh nghe pháp như vậy thì còn gì là đời. Nhưng mà hôm nay tuần trước nó nói như vậy, nhưng mà tuần sau là nó chán chết muốn nhảy sông tự tử cho rồi. Có một cô Phật tử cũng trẻ lắm, có những Phật tử cũng rủ về chùa cũng nói vậy, nhưng mà gặp bữa sau thì nó bây giờ em muốn nhảy cái cầu mà 520 phải không, cái cầu đó phải không, nên là muốn nhảy xuống cái cầu đó chết phước kia cho rồi, nhưng mà sợ lạnh cho nên không dám nhảy. Hỏi sao, nó bây giờ cuộc đời nó không có cái gì để cho mình lưu luyến hết, thì cái cô Phật tử đó lại rủ về chùa nữa, nó chùa còn chán hơn nữa đó, tại vì không biết ha. Thì quý vị thấy đó, cái vui của người đời đó chỉ đam mê trong cái điệu nhạc tiếng đàn, trong cái phòng trà, trong hộp đêm, trong hút sách, nhưng mà rồi cuối cùng đó, cái vui đó không thực sự vĩnh viễn. Đây là nguyên nhân mà do cái nhìn của mỗi người. Người đời cái cảm thọ khổ và vui đó, nó chẳng qua là vì căn cứ vào cái thuần nghịch của thân tâm, vào cái vui hay là buồn trong cái hoàn cảnh thực tế, rồi cứ theo đó mà nói, cứ theo đó mà cho đó là vui hay là khổ. Nhưng mà đây thưa quý vị, đó là cái nhìn và cái hiểu biết của người đời. Nhưng mà nếu chúng ta là người học Phật á, thì có lẽ chúng ta phải có cái nhìn khác hơn chứ phải không? Chúng ta chắc chắn phải có cái nhìn khác hơn. Khổ mà người đời nói đó là cái khổ thật sự, chúng ta biết vậy. Nhưng nói là vui đó, ngược lại không chắc là vui. Có phải không? Mình biết chắc khổ, nhưng mà cái nói của người ta vui, mình biết không chắc vui. Là tại vì biết bao nhiêu người đó buồn vì chuyện gia đình, chuyện đời tư, chuyện đủ thứ chuyện. Rồi có nhiều người đó lao đầu vào những cái chỗ ăn chơi rượu chè. Có nhiều người nói đó buồn quá cho nên hút thuốc. Có nhiều người cho rằng là buồn quá cho nên uống rượu để cho nó quên đời. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái cơn say thì có thể quên được. Nhưng mà tỉnh rượu quý vị thấy có quên không? Nó còn buồn, nó còn thê thảm gấp trăm lần khi mà chưa uống rượu. Cho nên tìm cái lãng quên bằng cái cách đó đó hết sức là nguy hiểm. Cũng có nhiều người thanh niên trẻ quan niệm là mình tìm cái vui trong cái hút thuốc rồi ghiền. Ghiền đến khi mà sực tỉnh rồi muốn bỏ, bỏ không được. Có nhiều người bày nó ăn xin gom thì nó bỏ rượu, là ăn xin gom, nhai xin gom, nhai xin gom đến khi nó ghiền luôn, mà nó ghiền luôn cả hai. Tức là trước khi đó thì chỉ có ghiền rượu thôi, chỉ có phải là cái bệnh uống rượu. Mà sau này là nhai xin gom đến khi rồi nó ghiền luôn cả hai, bỏ không được. Quý vị thấy không? Tìm nghĩa là dùng một cái gì đó để đàn áp cái buồn của mình, nhưng mà rốt cuộc những cái đó không có thực hiện được. Kính thưa đại chúng, nhưng mà vẫn nhiều người vẫn cứ nói là tôi muốn đi tìm vui, rồi tìm cầu cả đời, lao mình vào rượu chè cờ bạc ăn chơi trác táng như vậy. Cái thú vui đó là cái thú vui của dục lạc, của năm căn. Chúng ta là người học Phật, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, lẽ tất nhiên là chúng ta phải có cái nhìn khác hơn, tức là chúng ta có cái sự ghi nhận chính xác, ghi nhận rằng là khổ chân thật là khổ, vui chân thật là vui. Thì bây giờ chúng ta biết khổ là khổ rồi, chúng ta phải ghi nhận vui, cái vui của người học Phật, ghi nhận như vậy, một chính xác như vậy, để rồi chúng ta mới có cái niềm, chúng ta mới khởi lên cái niềm yêu thích và quy hướng về với chánh pháp để tìm cái nguồn vui vĩnh cửu. Khi mà chúng ta ghi nhận cái khổ một cách vững chãi thì chúng ta cần phải có cái sự thoát ly. Quý vị đồng ý không? Tức là chúng ta biết cái đó là khổ thì chúng ta phải từ bỏ cái khổ. Từ bỏ cái khổ, tức là cái khổ ở đây mà chúng tôi muốn nói đó là từ bỏ cái khổ thế gian, từ bỏ cái khổ luân hồi sanh tử trong ba đường sáu nẻo để mà cầu cái giải thoát. Đây là một cái sự nỗ lực và một cái sự nhận thức chân chính cần phải có đối với bất cứ một người học Phật nào, cũng cần phải có cái tư tưởng này. Đây cũng chính là cái mục đích mà Đức Phật Ngài ra đời. Ngài hiện hữu trên cõi đời này, trên thế gian này, là cái mục đích duy nhất á, là để hướng dẫn chúng ta cái việc lìa bỏ đau khổ của cuộc đời để tìm cái niềm vui chân chính, giải thoát. Dùng cái niềm vui, dùng cái cách từ bỏ cái đau khổ trong cuộc đời làm tiền đề cho Phật Pháp. Phật Pháp tức là cái phương pháp đứng trên cái căn bản hướng dẫn chúng ta và có thể làm cho chúng ta hết đau khổ, hết phiền muộn, để thành tựu được cái an lạc chân thật. Thành ra nói như vậy đó, chỉ có tu trì theo cái tinh thần học Phật, tín thọ phụng hành, hành trì không gián đoạn, thì nói là tự nhiên, chứ thực ra không phải tự nhiên. Có thọ trì, có thực hành cái giáo pháp của Phật thì sẽ đạt được đầy đủ những cái gì mà chúng ta mong muốn, và chúng ta vui vẻ sống một cuộc sống an lạc thảnh thơi. Đó là một cái điều chắc chắn như vậy. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại á, về các cái loại khổ, các dạng thức thì rất nhiều như quý vị đã biết. Nhưng mà ở đây á, nói thêm là khi nào mà tinh thần mình không an, tâm của mình không vui vẻ thì đó cũng là khổ. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, như vậy đó mà con người cứ mài miệt tìm cái niềm vui trong tham dục, cho nên không thể nào mà thỏa mãn được cái nhu cầu mong muốn của chúng ta. Cái điều này nó giống như một cái người mà uống ăn một cái viên thuốc hoàng liên. Quý vị biết hoàng liên không? Tức là một cái loại nó rất là đắng, người ta nó đắng như thuốc hoàng liên. Thì cái hoàng liên này á, vì đắng cho nên các ông thầy thuốc không mới bọc đường ở ngoài. Nhưng mà thưa quý vị, ở ngoài đó thì lẽ tất nhiên bọc đường thì nó ngọt, nhưng mà trong ruột nó rất là đắng. Thì đây cũng vậy đó, Phật Pháp chỉ ra cho chúng ta thấy, chỉ ra cho chúng ta có mấy cái khổ để giúp cho chúng ta nhận chân được rằng cái khổ đó không phải người nào khác đem lại cho chúng ta, mà chính chúng ta, từ chúng ta không rõ thị phi, từ chúng ta không có thấy, rồi cuối cùng chúng ta gom góp những cái tham ái, những cái vướng mắc, những cái vỡ vụn trong cuộc đời làm cái gia tài của mình. Thì tất nhiên là cái khổ là do tự chúng ta tạo ra, chứ không phải ai đem tới cho mình. Bây giờ chúng tôi nói thí dụ để quý vị thấy đó, có những cái việc thị phi ở ngoài đời đó, đi ra đường chẳng hạn là gặp hai ba người đang có nói chuyện thị phi một người nào đó, tự nhiên mình nghe nói, mình thấy cảm thấy hứng chí của mình ngừng lại, mình nghe. nghe chuyện của người ta rồi đó, mình nhớ, mình đem về nhà rồi mình phân tích, mình nói thêm nói bớt, rồi ngay cả có khi mình rầy la con cái của mình nói thêm rộng ra. Nó có phải là cái chuyện ngoài đời mà đem đem vô đầu của mình để làm gia tài của mình không? Người Việt mình có cái câu rất là dễ thương, cái đó gọi là ách giữa đường mà mang vô cổ, tức là những cái chuyện nó không có dính dáng gì tới mình hết, nhưng mà tự nhiên là thấy cảm thấy thích chí, thì tự nhiên là mình nghĩ nhớ cái là mình cho nó là của mình. Nhưng mà có người làm tưởng thiệt, thành nó như vậy đó. Quý vị thấy rằng là tất nhiên là cái khổ là tự chúng ta tạo, chứ không có ai tạo cho chúng ta cả. Phải ý thức được rằng là đời người đó không có một cái sự nhẹ nhàng, không có một cái sự thoải mái nào tuyệt đối, và cũng không có một cái sự thống khổ buồn phiền nào vĩnh hằng. Người đời nhân nơi cái khổ mà tìm cái vui, nhưng mà ngược lại á, tìm cái vui để mà gánh chịu cái khổ. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói đó, là do cái khổ cho nên đi tìm cái vui, nhưng mà do tìm cái vui cho nên cuối cùng rồi mình lại khổ. Tại vì chúng ta thấy rằng người đời đó gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ thì ít mà buồn đau thì nhiều. Lý do khổ não là đời người nó vô cùng vô tận. Tại vì bất cứ một cái việc gì cũng có thể làm cho chúng ta buồn phiền đau khổ cả. Bởi vì cái lý do rất là đơn giản, rất là dễ hiểu là tâm của chúng ta đó nó không có thanh tịnh. Cho nên mà ai mà đụng tới mình, hay là ai mà đụng tới là bà con dòng họ của mình, là mình tức sôi ruột lên. Là như vậy đó, là chính là mình mang cái đau khổ vô. Cái sự đau khổ, cái sự buồn phiền đó nó không có giới hạn. Một việc làm nào lớn hay là nhỏ cũng có thể làm cho chúng ta buồn phiền. Thành ra như vậy khi mà người có trí tuệ đó, trước khi mà làm một cái việc gì cũng vậy, phải coi coi đó có đáng làm hay không, coi đó là cái việc như thế nào, phải hiểu rõ trước khi làm. Khi mà đã hiểu rồi đó, khi mà bắt tay vào việc thì lẽ tất nhiên là chúng ta sẽ không có e dè, tại vì chúng ta biết là cái mục đích và cái lý tưởng của chúng ta làm đúng. Cho nên khi mà bắt tay vào việc đó, là chúng ta không có lo sợ. Nhất là người học Phật của chúng ta đó, khi mà biết được như vậy, chúng ta bắt tay vào việc, chúng ta hành sự, thì đối với tất cả mọi người, tất cả mọi công việc, chúng ta cứ y cứ vào đạo đức mà chúng ta làm, y cứ vào cái trí tuệ của chúng ta mà chúng ta xử lý tất cả mọi công việc. Thì cái thái độ này, thưa quý vị, đó là chỗ mà Phật giáo chú trọng. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật là luôn luôn là khuyến khích chúng ta rằng là bất cứ một cái người tín đồ nào cũng đều phải làm cái việc gì cũng đều dựa trên cái trí tín. Cái trí tín tức là cái niềm tin dựa trên lý trí, không phải là mờ mắt dùng tình cảm mà tin. Quý vị có nhớ một cái điều mà Đức Phật này dạy không? Tức là đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Thành là quý vị có quyền nghe pháp nhưng mà có quyền không tin nếu thấy đó là không thích hợp với mình. Đã thành ra đạo Phật chủ trương là dùng cái trí tín, tức là dùng cái niềm tin, có cái niềm tin nhưng mà dựa trên cái căn bản của lý trí. Lý do là trước khi chúng ta làm việc gì thì chúng ta cần phải hiểu rõ, thì cái sự tu học cũng vậy. Khi mà chúng ta bắt tay vào cái việc thực hành á, thì chúng ta phải hiểu vì sao mà chúng ta cần phải tu hành. Phật giáo, thưa quý vị, trước sau gì vẫn căn cứ vào cái cuộc sống hiện thực của con người. căn cứ vào cái hiện thực của con người, đời sống của con người để làm tiêu chuẩn, để ý thức được, để thấy được cái sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ. Thì nói tóm lại, trong cuộc đời nó có rất nhiều cái khổ, nhưng mà được đưa vào trong 8 cái công thức như chúng tôi vừa nói với quý vị. Nói như thế đó, có người cũng chấp nhận được, nhưng mà có người cũng phản đối. Tại vì hiện tại rằng là họ đang có vui, cho nên họ không thấy được cái khổ. Và cái sự vui vẻ như vậy đó, làm sao mà nói khổ được? Nhưng mà thưa quý vị, kỳ thật đó, cái kiến giải của người đời phần nhiều là có cái sai lệch. Bởi vì đối với chúng ta cho là vui, nhưng mà con mắt trí tuệ khi mà chúng ta nhìn vô đó, thì chúng ta thấy đó là khổ. Bây giờ chẳng hạn như có một người, thầy Đồng Trung cứ ưa nói cái thí dụ này, như thành ra vì vậy có nhiều người cũng than phiền. Mà tới gặp mặt thầy Đồng Trung á, là thầy Đồng Trung cứ nói là đi đánh casino, đi vào cái phòng casino, chơi casino, kéo máy. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều người họ tìm cái vui trong mấy cái sòng bạc, có phải không? Có nhiều người thích đánh bạc chược lắm, đánh bạc chược đến cái độ mà thức cả đêm vậy đó. Tụng kinh thì nói là mệt, ngồi không nổi, nhưng mà ngồi đánh bạc chược cả đêm đó, ngồi khỏe lắm. Ngồi đến cái độ mà mắt, nói xin lỗi quý vị, ghèn nó chảy ra không thấy đường đi á, mà vẫn cứ ngồi được à. Không thấy chữ để đọc kinh, nhưng mà thấy bài để mà mình chia. Cho nên là gặp thầy Đồng Trung cứ ưa nói cái chỗ này, cho nên có nhiều người phiền. Nói hãy tới gặp mặt thầy là thầy cứ đem cái thí dụ ra là thầy nói, cho nên thấy khó chịu quá. Nhưng mà thưa quý vị, thiệt sự là vậy. Tại vì đó là cái khổ mà họ cho đó là vui, có phải không? Tại vì cứ cho đó là vui để giải sầu, hay là để hận đời. Nhưng mà chính cái đó là cái mà nó đưa mình vào cái khổ. Thành là cái kiến giải một con người vậy, dưới cái con mắt trí tuệ nhìn á, với cái người đời thì họ cho đó là vui, nhưng mà con mắt trí tuệ thì chúng ta thấy đó là khổ. Tại vì sau khi cái vui vẻ rồi đó, ngồi đó thì cảm thấy mới vô thì có thể thoải mái một chút, chưa ăn chưa thua. Nhưng mà nếu có ăn thì vui một chút, nhưng mà nếu có thua thì bắt đầu cao có. Có nhiều người thua bài nhưng mà về đánh vợ đó, quý vị có gặp lần nào chưa? Nó khổ vậy. Có nhiều người nó thua bạc mà về đánh con, cũng có vậy đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, vui và khổ nó cứ nối tiếp với nhau. Những cái mà chúng ta cho vui, rồi hết vui nó sẽ tới khổ đó. Rồi những cái đó mình muốn hết khổ thì mình đi tìm vui, cứ hết vui tới khổ, muốn hết khổ đi tìm vui, cứ vậy đó, cứ kéo dài liên tục như vậy. Vậy thì như thế nào để mà chúng ta có thể thoát khổ được? Đó chính là cái vấn đề cần thiết được đặt ra đối với người học Phật của chúng ta đó, thưa quý vị, nó hết sức là quan trọng. Đặt ra gấp rút trước tiên là chúng ta phải giải quyết, phải làm thế nào để chúng ta hết khổ. Nếu mà chúng ta chưa có khổ thì đi tìm niềm vui, chúng ta phải tìm niềm vui như thế nào? Và nếu có khổ thì chúng ta đặt ra làm thế nào để chúng ta hết khổ, cần phải làm thế nào để thoát ly đau khổ? Thì đây là mọi điều, mọi việc mà chúng ta cần phải suy tư trước khi chúng ta hành động. Kính thưa đại chúng, thật sự cái điều này không có gì là lạ cả. Khi mà chúng ta giữ tâm của chúng ta yên tình, chúng ta sẽ thấy rằng lời nói của Đức Phật dạy trong cái bài pháp đầu tiên. Quý vị nhớ Đức Phật nói bài pháp đầu tiên là gì không? Tứ diệu đế, có đúng không cô Trúc Hải? Đức Phật nói cái bài pháp đầu tiên là tứ diệu đế. Cái đế đầu tiên là đế gì? Đế khổ chứ không phải đế dày đâu phải không? Cái đế đầu tiên là đế khổ. Đức Phật ngài nói cái khổ. Thực sự đây thưa quý vị, có khổ là do tập, tức là có khổ là do cái nguyên nhân. Vậy thì bây giờ đó, tập chính là cái ý tứ của các phiền não hoặc là nghiệp. Do nơi nghiệp con người mới mới có khổ. Thì bây giờ nói tới cái nghiệp á, thưa quý vị, tuy rằng nghiệp nó vô hình, nhìn không thấy, rờ không được, ngược lại nó là cái chủ thể của con người. Thành nó như vậy, nó muốn tiêu diệt khổ thì phải diệt trừ cái nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như bây giờ đó, muốn mắt mình không có chảy gà thì mình làm sao? Không có thức đêm để mà xuề bài, phải không? Nếu mà muốn cho mình không có đau lưng nhiều thì mình đừng có ngồi nhiều quá. Vậy thôi, đơn giản lắm. Tức là chúng ta phải biết cái khổ để mà chúng ta trừ cái nguyên nhân của nó. Muốn hết khổ là phải diệt trừ cái nguyên nhân. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói đó, muốn hết khổ là chúng ta phải diệt trừ cái nguyên nhân. Vậy thì bây giờ muốn diệt trừ cái nguyên nhân thì làm sao? Thì mình đừng có tạo khổ, có phải không? Tức là muốn hết khổ thì chúng ta phải diệt cái nguyên nhân, mà muốn đoạn trừ cái nguyên nhân thì cần phải không nên tạo cái nghiệp. Không có nghiệp thì không có nguyên nhân sinh ra khổ. Thì như vậy, nghiệp là cái hành vi của chúng ta làm nên một cá nhân. Ở đây thưa quý vị, thân tâm của chúng ta không thể không có hoạt động. Mà một khi có hoạt động, tất nhiên là đã có hành vi. Mà có hành vi là có cái nghiệp. Tức là cái hành động của mình nó tạo ra nghiệp. Nhưng mà ở đây tùy theo cái nghiệp tốt hay là cái nghiệp xấu mà thôi. Thì bây giờ đây như vậy đó, nếu nói như vậy thì chúng ta thấy có cái chỗ mâu thuẫn ở chỗ nào? Nếu mà nói có làm là có tạo nghiệp thì như vậy có nghĩa là chúng ta không muốn làm cái gì chứ gì, phải không? Nếu nói như vậy thì cả đời này chắc mình không dám làm gì cả. Nhưng mà thưa quý vị, cái nghiệp mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, sở dĩ nói là không có tạo nghiệp ở đây là muốn nói đến cái việc không có nên làm việc ác. Nghĩa là những cái gì mà không có liên quan tới việc thiện, những cái gì mà có tính cách không có làm lợi cho mình mà cũng không có làm lợi cho người khác thì đó là chúng ta tạo nghiệp. Vì không có tạo nghiệp ác, lẽ tất nhiên là cái hành động thiện đó là cái điều tất yếu. Mà chúng ta làm cái hành động thiện thì chúng ta hy vọng cái hành vi của chúng ta là hành vi thiện, và có thể tiến xa hơn nữa là chúng ta không tạo điều ác. Đối với tất cả các điều thiện chúng ta cũng không chấp trước. Chắc quý vị rõ chỗ này phải không? Tức là chúng ta không có làm cái điều ác, đó là một. Chúng ta làm tất cả cái việc thiện là hai. Ngay cả cái việc ác chúng ta cũng không chấp không làm, mà ngay cả cái việc thiện chúng ta làm nhưng mà chúng ta cũng không chấp. Tại vì khi mà chúng ta còn chấp trước vào cái việc thiện của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta ỷ lại, chẳng hạn nói là ồ bữa nay làm việc thiện nhiều quá rồi, thôi nếu mà có lỡ ác một chút chắc cũng không sao. Nhưng mà tâm của con người quý vị, một chút thôi, rồi bữa nay một chút, mai một chút, rồi từ từ nó lớn chuyện chứ sao đâu. Ở cái điểm này thưa quý vị, có một cái anh chàng tới đệ tử của Đức Phật, lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật dặn rằng là con không có được uống rượu, tại vì con giữ cái giới rượu. Thì đến khi anh đó đi về thì bạn bè trong đời mà mời đi ăn tiệc, bạn bè mời rượu quá, anh nói tôi đệ tử của Đức Phật, tôi không có uống rượu. Thì bạn bè nó nói năn nỉ mà, nó nói chút thôi không sao đâu, uống đi, rượu mà đâu có mắc mớ gì đâu, cùng lắm là say là cùng chứ gì. Thì đúng rồi, uống rượu là xỉn là cùng thôi. Nhưng mà có cái gì khi mà uống rượu chưa ai biết được. Thì anh đã nghe bạn bè nói như vậy thì thấy cũng siêu lòng, cho nên nhắm thử một chút. Nhưng mà nhắm thử một chút thì nó cay cay the the, nó làm sao đó bắt đầu là uống thêm vô một chút, thấy như nó không đủ, uống thêm vô, uống thêm vô, uống một rít hồi say mềm. Đến khi đi về nhà gặp bà mẹ rầy, con ở trước Phật để giữ cái phát nguyện, giữ cái giới là không có uống rượu, bây giờ con uống rượu say rồi là con phạm giới. Nói như vậy đó, bà mẹ nói đúng chứ đâu có sai, nhưng mà anh ta xỉn quá rồi cho nên anh bực cái mình, lấy cái dao lùi bà mẹ một cái chết ngắt. Thành quý vị thấy cái giới rượu đâu có sao đâu, phải không? Cái giới rượu say là không sao rồi, nhưng mà sau cái hậu quả của uống rượu đó nó làm sao? Mất đi cái trí tuệ, cho nên chúng ta tạo cái nghiệp ác khác. Vì có cái tính cách cách dây chuyền như vậy, cho nên cái sợ nhất thực sự đó quý vị, Đức Phật cấm say chứ không có phải cấm rượu. Nhưng mà biết rằng tâm của phàm phu đó giữ say không được, cho nên cấm luôn rượu. Chứ rượu không có tội tình gì hết, chỉ cấm say thôi. Nhưng mà người đời, người phàm phu của chúng ta khi mà uống rượu, uống một chung á, thì chung này là chung tôi, chung kia là chung anh, chung nọ là chung bác, chung nọ là chung chú, là chúng nghe là chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác, một hồi là mình đủ đủ một vòng cái là bắt đầu mình xỉn chứ gì đâu. Mà xỉn rồi là mình không có làm được việc gì khác. Thì tất cả những cái việc nào xấu xa tệ hại nhất trong cuộc đời cũng có thể xảy ra được. Thành ra vì vậy đó thưa quý vị, tiến đến một cái mức độ là chúng ta không làm điều ác, chúng ta tập làm cái điều thiện. Nhưng mà cả cái điều ác chúng ta không làm, chúng ta cũng không cần nhớ. Cả điều thiện chúng ta đã làm cũng không cần nhớ luôn. Thì như vậy mới có thể lần lượt thoát ly cái khổ. Căn cứ vào cái lời Phật dạy thưa quý vị, giải thoát phiền não trong tâm thanh tịnh, an tường tự tại, tinh thần thoải mái, tương lai có khả năng thoát ly sanh tử. Thì cái việc này á, quả thật nó như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta làm cái việc thiện mà chúng ta còn tính á, thì mình ai mà không có vui vẻ với mình kể công, phải không? Nếu tôi đã giúp đỡ rồi bây giờ phản bội tôi, có phải mình khổ không? Đó. Cho nên Phật Pháp á, dạy con người cần phải dùng cái nhãn quan trí tuệ để mà xem xét tình đời. Với cái con mắt của người trí tuệ thì thưa quý vị, trong cuộc đời này tiền ai cũng ham, danh ai cũng muốn. Nhưng mà đối với con mắt của người trí tuệ coi tình đời thì thấy cái sự phú quý đó như mây bay qua mắt. Dùng cái mắt trí tuệ, dùng cái tâm mắt trí tuệ để chúng ta thấy như vậy. Dùng cái tâm tri túc để chúng ta quyết định lấy hay là bỏ mọi sự mọi vật trên cuộc đời này. Tại vì khi nói mà tâm con người thưa quý vị, không cách chi mà chúng ta nói là đủ cả. Chỉ có cái trí tuệ rồi chúng ta thấy cái nào cần thì chúng ta lấy, cái nào không cần chúng ta bỏ thôi. Thì cái cuộc đời nó như vậy đó. Tâm thanh tịnh, khi mà chúng ta biết cái nào đáng bỏ, chúng ta bỏ. Chúng ta biết cái nào đáng lấy, chúng ta lấy. Tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh thì không bị trói buộc những cái sự vật ở bên ngoài. Và đây là chúng ta dùng cái tâm tùy duyên để hành xử với cái thuận nghịch trong cuộc đời. Khi mà tâm địa tự bình ổn thì nó không có lụy đối với cái vật ở bên ngoài. Dù cho là bao nhiêu những cái cám dỗ trong cuộc đời, nhưng mà không có phải vì vậy mà mình chạy theo. Cho nên nhà thơ Việt Nam mình có cái câu là Hình như Nguyễn Công Trứ thì phải ha. Tức là phú quý bất năng dâm, bần tiền bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Có phải của Nguyễn Công Trứ không ạ? Của Nguyễn Công Trứ hả? Tức là phú quý không vì vậy mà mình chạy theo mình bỏ đỡ người ta. Phú quý bất năng dâm, bần tiền bất năng di, tức là nghèo khổ nhưng mà không bao giờ mà chúng ta bỏ đi cái tư cách con người của mình. Là một cái con người có hiểu biết, là một cái con người có can trường trong cuộc đời. Không vì một cái lý do nào mà chúng ta có thể còng lưng uốn gối để nghe lời người ta sai xử mình một cách vô lý. Thì kính thưa đại chúng, tức là chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta y cứ vào cái sự vật bên ngoài để chúng ta quyết định những cái gì chúng ta cần làm và chúng ta không phải làm. Nếu chúng ta cứ y cứ theo đây mà chí tâm chí thành tu hành đó, thì có thể đạt được cái niềm vui lớn. Là tại vì mình thấy đến chỗ nào mình thấy cũng an lạc thoải mái lắm, mình không có sợ ai cả. Cái điều mà đáng sợ đó là sợ mình làm bậy người ta buồn, chứ còn không, ngoài cái ra là ngoài cái đó ra là mình không có sợ gì cả. Tại vì phú quý cũng không mua mình được, uy vũ cũng không làm mình sợ hãi. Chỉ có điều là tâm của người học Phật chúng ta đó biết được cái đau khổ ghê gớm của cuộc đời mà chúng ta từ bỏ, và chúng ta muốn chia sẻ cái kinh nghiệm đó đến mọi người. Cho nên là chúng ta có cái hành động, có cái thực tập căn cứ vào cái trí tuệ. Có thể nói rằng là chúng ta chỉ nương vào Phật pháp tu hành để sửa đổi hành vi không tốt đẹp của chúng ta, thì trong cái hành vi của chúng ta đó, có nghĩa là chúng ta không tạo khổ. Và đối với những cái việc thiện, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, cũng không chấp trước. Hơn nữa thưa quý vị, thiện ác á, là nó không phải từ nó mà có, mà do đó là mình. Trong tâm của mình không có nghiệp, tự tánh của chúng ta là thanh tịnh. Khi mà chúng ta hiểu biết cái việc này, thưa quý vị, chúng ta không chạy theo ngoại cảnh, thì lẽ tất nhiên là cái khổ của chúng ta cũng tự nhiên nó tiêu tan. Thì khi mà chúng ta thực hành được như vậy đó, thì mới gọi là cứu cánh. Thì như vậy trong cuộc đời của chúng ta đó, khi mà chúng ta thấy được cái khổ của cuộc đời, tại vì biết bao nhiêu người muốn tìm cái vui, vui trong tham dục, vui rồi khổ. Bây giờ mình biết được cái đó, vui trong tham dục của người đời đó là cuối cùng rồi khổ. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật, chúng ta thấy cái căn nguyên mà dẫn tới cái khổ là do cái suy tư và cái hành động của mình. Thì bây giờ đó chúng ta cần phải sửa đổi cái hành vi. Thì từ cái từ ngữ mà tu hành là mỗi người từ quyết định dứt khoát, chuyên cần theo cái đường hướng tu thiện do chính mình vạch ra. Và rồi tự mình khởi tâm tưởng xa lìa cái khổ để được an vui. Thì cái niềm vui này đó là cái niềm vui chân thật chứ không phải niềm vui giả tạo. Thành ra nếu có lúc đó, chúng ta thấy người đời chạy theo vui trong tham dục, vui rồi khổ, thì bây giờ mình biết rằng mình là cái người không chạy theo tham dục. Mình biết sửa đổi cái hành vi của mình. Có sửa đổi hành vi của chúng ta đó, thì chúng ta có được cái niềm vui chân thật. Kính thưa đại chúng, có xác định cái tính cách trọng yếu của vấn đề tu hành thì cái sự tu học của chúng ta nó mới có tiến bộ. Thành ở đây xin khuyến khích với đại chúng rằng là cái vấn đề tu học của chúng ta đó nó hết sức là quan trọng. Nếu có lúc chúng ta dành nhiều thời giờ để đầu tư vào cái công ăn việc làm của chúng ta hàng ngày, thì quý vị cũng nên để dành một chút ít thì giờ để đầu tư vào cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng ngày sở dĩ mà chúng ta có cái cục diện như ngày hôm nay đó là nhờ cái phước báo. Nếu mà để phước báo hết rồi đó, coi chừng mình sẽ thành con gà, con heo, con dê gì đó, chứ không phải là cái cục diện như bây giờ. Thành nói vì vậy đó, cái việc đầu tiên là phải xác định cái tính cách trọng yếu của cái sự tu hành, của cái vấn đề tu phước. Có xác định trọng yếu như vậy thì cái vấn đề tu hành của chúng ta mới có can đảm chấp nhận đời là biển khổ. Tại vì có nhiều khi có nhiều người không thấy được, và có nhiều người thấy được nhưng mà không đủ can đảm để chấp nhận cái khổ đó. Khổ ở đây không phải, thưa quý vị, khi mà chúng ta biết chấp nhận đời là biển khổ rồi thì chúng ta biết rằng khổ không phải do ai đem lại, mà chính chúng ta. Nghĩa là sau khi chúng ta tạo nghiệp, mà nghiệp đã thành rồi thì chúng ta phải cảm lấy cái báo đó mà chúng ta có cái nghiệp. Tại vì không, vì con người không có chấp nhận, không có nhận chân được cái sự đau khổ, cho nên cứ tạo cái ác nhân rồi nhóm cái nghiệp ác, cho nên mới thọ cảm cái quả khổ. Mỗi cá nhân đều không có thích khổ, nhưng mà thưa quý vị, có những người không thích khổ nhưng mà là cứ tìm cái khổ, thì đó mới chính thực là cái bệnh của chúng sanh. Để rồi cuối cùng á, theo cái nghiệp trôi chảy trong sanh tử, trong luân hồi, trôi nổi trong ba cõi, mà có thể nói rằng vĩnh viễn không có cái kỳ hạn. Ở đây thưa quý vị, chúng ta truy cứu cái cội nguồn của khổ đó thì do cái niềm không có giác ngộ là đầu tai họa, hay nói rõ ràng hơn đó, là do vô minh. Có phải không? Khi mà mình mờ mờ ảo ảo, tỉnh tỉnh mê mê, mình không biết gì cả, mình quyết định tầm bậy tầm bạ đó, thì đó là cái đầu của tai họa. Cho nên là chúng ta cần phải dứt khổ, thoát khổ, thì quyết định cần phải đem cái niềm giác ngộ mà dứt khoát hoàn toàn. Mình phải làm thế nào loại bỏ cái tư niệm không có giác ngộ, để chuyển cái niệm không giác ngộ đó thành cái niệm giác ngộ. Đó là tỉnh thức. Nếu mà chúng ta làm được như thế đó, thì chúng ta chuyển cái niệm không giác ngộ đó thành tỉnh thức. Và đây thưa quý vị là cái điểm thèn chốt mà chúng ta cần giải quyết. Thì kỳ thật cái niềm không giác ngộ là cái niềm tưởng hư vọng. Nếu mà chúng ta đứng trên cái bản thể mà chúng ta nhìn, thì cái cội gốc của thất niệm nó không có tồn tại. Nhưng mà đối với chúng sanh, đối với người đời, vì không có biết, vì không có hiểu, do đó cái chỗ cái thấy đó đó không có nhận được cái hư vọng, mà từ cái hư vọng nó dẫn đến thất niệm. Cái sự việc mà chúng tôi nói với quý vị đó, nó chẳng khác nào như là một cái anh chàng mà bị bệnh loạn thị. Quý vị thấy cái bệnh loạn thị thường là thấy nó màu này nó ra màu kia, phải không? Tức là thấy màu sắc rất là nhiều. Thì khi mà đối với một cái người mà bình loạn thì đó, khi mà nhìn vào trong hư không á, họ thấy trong hư không đầy hoa, tại vì màu sắc nhiều quá. Nhưng mà đối với một cái anh mà loạn thì như vậy, bây giờ mình tới nói với anh là không, ở trong hư không không có hoa đâu, anh đâu có tin, tại vì chính mắt anh thấy mà, anh cũng biết mắt anh bệnh. Thì bây giờ muốn mà điều trị, muốn mà nói cho anh tin á, để chứng minh rằng trong hư không không có hoa giống như anh nghĩ đó, thì quý vị biết phải làm sao không? Thì cái việc trước tiên là phải chữa cho lành cái mắt của anh cái đã. Khi mà anh mắt của anh lành rồi đó, thì lúc bây giờ anh mới thấy được là trong hư không thực sự không có hoa. Mà chừng đó rồi đó chúng ta mới nói thì anh mới tin. Chứ bây giờ mắt anh đang thấy bông hoa thì nói không cách gì anh tin được hết á. Thì đây cũng vậy đó, muốn hướng dẫn những người mà lầm đường lạc lối đó, chúng ta cần phải có cái phương pháp, chúng ta cần phải có cái khả năng để giúp cho chúng sanh đó thoát ly cái hư vọng. Khi mà trong tâm không có hư vọng, vọng niệm làm chướng ngại đó, thì tâm tư sẽ sáng suốt, chánh niệm là chân tâm, thì từ trước về sau mới có thể thấy được cái cội gốc của mình, thấy được cái lý do tại sao mình thất niệm. Ở cái điểm này, thưa quý vị, nó tương tự như là cái bầu trời. Khi mà mây tiêu sương tan thì ánh sáng mặt trời tự hiện ra. Nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chính chúng ta đã chuyển vô minh thành chánh niệm. Chánh niệm có mặt thì chúng ta hoàn toàn thoát khổ. Vì vậy đó mà chúng ta cần phải thoát ly cái hư vọng trước. Thầy đã nói như vậy đó, nó đi từng cái giai đoạn. Bây giờ đã muốn hết khổ đó thì phải thoát ly cái hư vọng, đúng không? Muốn thoát ly cái hư vọng á thì mình chữa bệnh mình trước, cứ đi từ từ vậy. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng là hư vọng á, từ tâm nó sinh ra. Sở dĩ hư vọng từ tâm nó sinh ra là tại vì tâm vô chủ, nó mất đi cái sự khống chế, cho nên cái vọng tưởng nó lan sang. Và từ xưa đến nay nó sinh sản ra cái vọng tưởng là cái tác dụng của tâm thể. Mà thưa quý vị, đây là lẽ thường. Tại vì tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào như con vượn chuyển cây, như ngựa chạy ngoài đồng nội. Nhưng mà đối với một cái người đó làm chủ được cái tâm, là chúng ta có thể khống chế được cái bay nhảy của tâm, bay nhảy của cái tâm con khỉ, bay nhảy cái người giống như là người chạy ngoài đồng nồi. Nhưng mà sở dĩ tâm của chúng ta lăng xăng á, là tại vì chúng ta không có cái khả năng để mà chúng ta khống chế được cái niềm lăng xăng của chúng ta. Thành ra vì vậy có thể nói rằng cái tư tưởng mà vọng tưởng đó, trong con người là bình thường chứ không có cái gì là xấu cả. Cái vấn đề đáng ghi nhận á, là vì tâm không có chủ, không có cái khả năng, không có cái tác dụng khống chế, làm cái việc đáng làm thì làm cái việc đáng dừng thì dừng. Đối với cái người mà có cái tâm mà không khống chế được đó, muốn làm cái gì làm tùy ý, muốn hứng làm cái gì là tùy theo cái cảm hứng của mình thôi, chứ không có kiềm chế. Nhưng mà đối với cái người mà có thể khống chế đó, thì mình cần làm cái gì thì mình làm, mình không cần cái gì thì mình chúng ta không làm cái đó. Thành nó vì vậy đó, thưa quý vị, đối với một cái người mà cái tâm lăng xăng lộn xộn ở nơi cái vọng tưởng hỗn loạn không thể đình chỉ được, không những chướng ngại cho mình mà chướng ngại rất nhiều đối với những người xung quanh. Ở cái chỗ này, thưa quý vị, ở trong một cái gia đình mà có một cái người mà cái tâm tưởng nó lộn xộn, nó ưa gây rối đó, quý vị thấy trong gia đình nó sẽ xào xáo tối ngày. Cho nên cái điều cần thiết á, là những cái thành viên trong gia đình mình phải tập hiểu với nhau, thông cảm với nhau, và dùng những cái kinh nghiệm của nhau để chia sẻ, để chúng ta giữ, chúng ta duy trì cái chánh niệm của mỗi người. Ở trong đoàn thể cũng vậy. Trong đoàn thể mà một người mà có cái tâm nó lăng xăng lộn xộn vậy, trong cái đoàn thể đó nó rối loạn ghê cùng, vô ghê gớm lắm. Nó rối loạn vô cùng. Nó chướng ngại không những cho bản thân cái người đó mà nó chướng ngại cho những người khác nữa. Mất đi cái công năng hành xử tốt đẹp đối với người xung quanh của chúng ta. Thành ở đây, thưa quý vị, Đức Phật ngài thường dạy chúng ta rằng là tâm là chủ tể của con người và cho tất cả mọi sự mọi vật. Ở đây, thưa quý vị, do đó khi mà chúng ta nhận thức rõ tâm của chúng ta là đời của chúng ta có hướng dẫn, có vị thầy. Lúc nào mà chúng ta chưa thấy rõ mình muốn cái gì là lúc đó mình chưa có người hướng dẫn, mình chưa có một cái vị thầy. Thực sự nếu mà quý vị đến chùa học đạo, đến bất cứ nơi nào học đạo thì ông thầy đó chỉ là ông thầy tạm thôi, tạm trong cái lúc đọc. Nhưng mà cái ông thầy mà được đề cao, mà được đáng ghi nhớ nhất á, là chính mình, có phải không? Chính mình làm thầy cho mình. Thành ra có cái câu nói là đừng tìm tri thức trong cơn mộng. Mình tìm những người bạn tốt đẹp của mình trong cái giấc chiêm bao là chuyện mơ hồ, không có, không bao giờ thực. Thành ở đây cũng vậy đó, chúng ta đừng bao giờ hy vọng tìm một cái ông thầy nào giỏi ngoài chính mình. Tại vì dầu cho ông thầy nào giỏi dạy mình cách mấy đi nữa, nhưng mà mình không thu nhận được, mình không hành trì được, ông thầy đó cũng lảm nhảm tối ngày chơi thôi, không có tác dụng gì cả. Thành cái việc quan trọng vẫn là mình. Khi mà mình thấy được tâm của mình, có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đã có người hướng dẫn, có nghĩa là cuộc đời của chúng ta đã tìm được một thầy khả kính, thì từ cái sự nhận thức về tâm, chúng ta cũng có thể biết rằng là nguyên nhân tâm mất đi cái sự mẫu mực tự chủ ở chỗ nào đó, thì chúng ta có thể sửa cái chỗ đó. Giống như bây giờ quý vị mà thấy là hư xe, phải không? Hư xe mà đem đi sửa thì phải biết chỗ nào mà sửa, chứ còn đem tới ông người sửa xe nói tôi cũng không biết chỗ nào sửa thì cái xe đó không bao giờ sửa được. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy đó. Khi mà tâm của chúng ta nói vậy, chứ còn nói tâm của con người thì mình nói tổng quát thôi, chứ còn tâm con người nó có nhiều lắm. Bây giờ mình biết tâm của mình á, nó hư cái chỗ nào, nó chướng cái chỗ nào, mình mới sửa, mình mới lắp cái chỗ đó vô, mình mới làm cho nó tốt đẹp lại, thì mình mới chữa được, mình mới đem cái mẫu mực mấu chốt đó ra để mà điều chỉnh. Cái sợ nhất á, là mình không biết mình, có phải không? Cái khổ nhất á, là ai sửa cho mình nói tôi đâu có đâu, nó bậy á, ghét tôi á, rồi đổ thừa. Người ta chỉ cho mình những cái sai, nhưng mà mình không có chấp nhận. Cái đó là cái sợ nhất. Có ai làm vậy không? Có chứ, phải không? Có nhiều khi mình tự ái quá, mình không nhận. Nhưng mà có nhiều người cũng dễ thương lắm, nên tôi nói cho bỏ ghét cho tôi biết chứ. Có nhiều người cũng vậy đó. Hả? Nhưng mà có người á, thiệt sự nếu mà nói là tôi chỉ nói cho bỏ ghét, chứ còn tôi biết cái tật tôi chỗ đó đó, là còn có cái cơ hội sửa. Nhưng mà có những người là nhất định là không biết cái chỗ nào để mà mình sửa hết đó. Người ta nói thì nói kệ họ, chứ còn mình là không thấy cái chướng của mình, thì muôn đời mình không bao giờ mình sửa được. Thì như vậy mình vĩnh viễn không có ai có thể hướng dẫn mình được. Tại vì chính mình còn không thấy được mình muốn cái gì, mà làm sao người khác dạy mình được. Đó là cái điều hết sức là quan trọng. Thành ở đây thưa quý vị, chúng ta phải biết để chúng ta có thể sửa đổi cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta biết được tâm của chúng ta rồi đó, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, có nghĩa là chúng ta đã có một cái ông thầy để chúng ta nương tựa, thì lúc đó chúng ta sẽ ghi nhận tâm của chúng ta lúc này với cái tâm của ngày trước đó, tuy là một cái tâm nhưng mà nó không đồng. Quý vị có đồng ý không? Chẳng hạn như một cái con người trước đây đó, nó khác, chưa tu nó khác, nhưng mà khi tu rồi thì nó phải khác hơn con người ngày xưa. Đừng có bao giờ mình tu nhiều quá, tu một cái thời gian dài, nhưng mà có nhiều người nói tôi thấy cô, thấy anh, thấy chị, hay là thấy em, hay là thấy chú, thấy bác gì đó, trước khi chưa tu còn đỡ, tu rồi giữ thêm ra. Quý vị thấy và có buồn không? Tưởng sao, tưởng đi tu càng ngày càng hiền, càng ngày càng tốt, càng ngày càng đẹp, bây giờ 10 năm gặp lại tôi thấy bà còn dữ hơn ngày xưa chưa tu. Thì như vậy thôi, cái đó là nguy quá rồi. Kính thưa đại chúng, Nói như vậy đó có nghĩa là chúng ta phải biết là chúng ta phải làm thế nào để có cái sự thay đổi, để có cái sự khác biệt. Làm thế nào để cho người ta thấy rằng là cũng là một con người, nhưng mà con người trước khi tu đó nó dữ dằn, nó hung bạo, nhưng mà sau khi tu rồi nó trở nên hiền hòa dễ thương. Thì như vậy mặc dù là một con người nhưng mà cái tâm nó không có đồng. Cái tâm trước khi tu nó khác, cái tâm sau khi tu nó khác. Thành ở đây theo cái quan điểm của Thiền Tông thì họ nói như thế này: người khai ngộ không khác với con người cũ, nhưng mà khác là cái hành vi của người cũ. Điều đó đúng chứ gì hả? Tức là cái người mà giác ngộ rồi đó, hai người nó không có khác, nhưng mà khác ở chỗ là cái hành vi. Trước đây thay vì người ta nói một mình chửi mười, bây giờ người ta chửi mười mình không chửi cái câu nào. Như vậy là khác, đó là khác về cái hành vi. Mà quá thật như vậy thưa quý vị, cái tâm lúc này, tức là cái tâm mà cái lúc chúng ta giác ngộ đó, là cái tâm chân chánh thường hằng. Cái tâm mà giác ngộ, tức là cái tâm biết được cái việc nào đáng làm thì nên làm, việc nào đáng dừng thì nên dừng, hoàn toàn làm chủ được tâm. Với cái tâm không giác ngộ có nghĩa là chúng ta không có làm chủ lấy mình. Muốn làm cái gì thì chúng ta làm theo, tùy theo cái hướng. Thành nên làm theo, tùy theo cái hướng của mình thì không có cách chi là không sai lầm, mà không có cách chi là không có đau khổ. Khi mà chúng ta biết qua cái hoạt động, các cái hoạt động như vậy đó, thì trong khi đó chúng ta có thể tự làm chủ lấy mình, thì chúng ta thấy được những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Thì do đó thưa quý vị, để tiêu trừ cái tưởng niệm hư vọng trong tâm, vọng tưởng tiêu trừ thì cái niệm, cái bất giác đó nó chuyển thành chánh giác. Thành khi mà chúng ta biết tới đây rồi đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta biết chúng ta làm cái gì. Nghĩa là chúng ta muốn chuyển cái niệm không giác ngộ thành cái niệm giác ngộ, có nghĩa là chúng ta phải tu hành, chúng ta phải sửa, chúng ta phải gọt giũa cái tâm của chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trên cái đường đời thì nó là muôn ngàn chông gai trắc trở, thì trên đường đạo nó cũng vậy. Khi mà nói tới tu hành á, thì chúng ta chấp nhận mọi cái việc thử thách từ nội tâm cho đến ngoại cảnh, cho nên cũng nói rằng là khổ. Thì ở đây á, với cái ý nghĩa là khổ để tu hành, khổ quá vui. Thì muốn được như vậy thì cái con đường duy nhất chúng ta phải dùng cái phương pháp tu tập thôi, không có cách nào khác nữa. Tức là chúng ta trì tụng một cái pháp nào ở trong tâm không gián đoạn. Một cái pháp đó rất có thể là quý vị là tụng kinh, rất có thể là tham thiền, chỉ quán, quán tưởng, rất có thể là trì chú, rất có thể là niệm Phật. Nhưng mà đối với các Phật tử ở chùa Dược Sư, quý vị tu cái pháp môn gì đó, pháp môn gì? Pháp môn nhị lực, phải không? Cho nên rồi quý vị thấy rằng là mình niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Đó. Nghĩa là chúng ta lấy cái nhất niệm để thống nhất vạn niệm, làm cho cái niệm này cũng xả đi. Cái niệm nào mà loạn tưởng, mình làm cho xả bỏ. Thì như vậy trong tâm hoàn toàn chúng ta thoát ly được cái hư vọng, vọng niệm không còn. Thì bây giờ đó, trong tâm chỉ có cái ý nghĩ và cái việc làm thuần lương. Và lúc bây giờ đó, cái thiện căn nó sâu dày, ý chí nó kiên cường, thì cái việc làm của chúng ta sẽ không có cái gì trở ngại cả. Nhưng mà đối với con người đại đa số mà nói đó, thì dễ nhưng mà làm thì khó. Nói dễ mà làm khó là tại vì người đời cho rằng tu là khổ, cho nên không có bao nhiêu người chịu dấn thân. Nói cho vui vậy, chứ còn nếu mà tu á, thì mình chọn cái đạo tu vòng vòng thì nó dễ hơn, nó khỏe hơn. Tại vì mình không có chịu nói thêm một cái thuật ngữ mà có vẻ hơi hơi giang hồ một chút á, là chịu chơi đó. Mình không có chịu chơi cho nên mình không có dám chịu khổ. Chứ mà nếu mà mình liều mạng đó là mình không có sợ gì khổ. Khổ thì khổ chứ mình gán gì, phải không? Mình biết rằng cái tu khổ thiệt, nhưng mà nó không khổ bằng cái nghiệp sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta dám chấp nhận. Thành nó như vậy đó, nếu mà có cái tư tưởng đó thì chúng ta mới có cái khả năng vượt qua phong ba bão tố thử thách trên đường đời. Cho nên nói rằng là khổ để tu hành, khổ quá vui. Ở đây thưa quý vị, xin xác nhận khổ vui cũng không thật có. Quý vị có đồng ý không? Tất cả đều là cái trạng thái do tâm hồn của mình thôi. Cho nên khổ vui cũng không thật có, mà là vì do cái tập khí nhiều năm nhiều đời của chúng ta dồn lại đều là cái tập quán đối với tâm mà sinh ra cái niềm tưởng hư vọng mà có. Thì tương tự cũng vậy đó, con người nó chẳng khác nào cũng như là cái con ngựa hoang mà nó chạy lung lạc ngoài đồng nội, rồi bây giờ đem nó về nhà mình nuôi dưỡng đó, thì làm sao cho nó có cái thói quen được giống như ngựa ở nhà. Muốn có ngựa ở nhà thì chúng muốn có cái thuần thục giống như ngựa ở nhà thì phải qua một cái thời gian luyện tập. Thì tâm của chúng ta cũng vậy đó, tâm của chúng ta được gọi đó là khổ đó, là khi mình chưa biết chấp nhận mọi sự việc trong cuộc đời. Nhưng mà khi mà chúng ta thực tập quen rồi, chúng ta chấp nhận được. Chẳng hạn như nhiều người đi vô chùa tu sao mà thấy mấy thầy tụng kinh ngồi lâu quá mà không có mỏi. Mình ngồi một hồi đó, mình trở, mình trăng, mình uống, mình éo. Rồi các thầy ăn chay sao giỏi quá mà mình ăn chay một bữa sao mình thấy nó xót ruột, nó bào bọt trong bụng. Cho đó là tu là khổ. Nhưng mà thiệt ra đó, cái khổ của cái tu này đó cũng do tập thôi. Không ai mà giỏi hết đó. Đừng có nói các thầy là giỏi. Có nhiều vị đó cứ cho các thầy là giỏi, cho nên cứ coi các thầy như là Phật sống vậy. Nhưng mà đến khi mà thấy các thầy không giỏi giống mình tưởng đó, mình chửi. Cho nên là quý vị đừng có chờ đợi mà giống ông, các thầy hay là các cô các chú mà khi đi tu rồi đó là coi như là giống như cái là giống như là Superman ha. Không phải vậy, các thầy các cô giống như mình thôi. Nhưng đều các thầy các cô có nhiều khi đó là trong cái hoàn cảnh, trong cái điều kiện tập rồi quen, các Phật tử cũng vậy đó. Cho nên cái khổ với cái vui là tất cả đều do cái tập khí của mình tạo nó thành thôi, chứ không phải là không có, không ai mà làm không được. Cho nên chính vì vậy đó, ở cái điểm này chúng ta thấy rất là rõ tại sao Đức Phật Ngài cứ xác định rằng là mỗi người ai cũng có thể thành Phật cả. Ngài không có độc tôn, mà không có dành quyền độc tôn, do Ngài là cái người, chỉ có người Ngài mới thành Phật thôi. Mà Ngài nói tất cả ai cũng thành Phật, có nghĩa là ai mà chịu khó tạo cho mình một cái tập khí nó như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành Phật. Kính thưa đại chúng, như vậy thì cái vấn đề chính á là chúng ta phải biết cái hành vi hư xấu của chúng ta. Cái hành vi của chúng ta bao quát cả hai phương diện, hữu hình và vô hình. Tức là do cái nghiệp, ba cái nghiệp, thân, miệng và ý. Thực tập chánh niệm có nghĩa là chúng ta tự tập để chỉnh đốn là cái hành vi hư hoại của mình, của thân khẩu ý của chúng ta. Bởi vì cái hành vi của chúng ta có nhiều khi đó, cố ý thì có lẽ không có, nhưng mà có những cái lúc vô tình. Nhưng mà thưa quý vị, dầu cho những cái cố ý hay là vô tình cũng đều có thể làm tổn hại đến người khác. Dù cho là cố ý hay là vô tình cũng vẫn làm cho người khác buồn phiền. Quý vị có đồng ý có nhiều người vô tình mà làm người ta giận no không? Có nhiều người vô tình thôi, nhưng mà cái vô tình của mình nó gặp một Phật tử mới tới chùa, mới vừa ló vô gặp cái người kia vô tình phan cho một cái, giận chùa giận thầy không thèm tới chùa nữa. Vô tình thôi, đâu có cố ý. Nhưng mà mình không biết cái năm xuôi tháng hạn mình tới là gặp sắc tên phan cho mình một cái rồi là mình hết tu luôn. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là vô tình hay cố ý cũng đều làm tổn hại cho người khác. Cho nên chính vì vậy đó mà chúng ta phải coi cái hành vi của mình, hành vi của mình mà không đúng đắn, tức là chúng ta tạo ác nghiệp, cho dù là hành vi đó còn tiềm ẩn trong thân khẩu ý, trong thân mình ý của mình, cho dù là mình vô tình thôi làm cho người ta buồn phiền không tu nữa, có nghĩa là chúng ta cũng vô tình tạo cái nghiệp ác, chứ không phải mình cố ý đâu. Thành là quý vị lưu ý cho cái này. Tóm lại thưa quý vị, phàm là cái hành vi làm tổn hại đến người khác, tổn hại đến chúng sanh là ác. Thành ra vì vậy đó chúng ta cần phải tu chính lại, có thể tu được thân miền ý, không làm những cái điều ác thì thân tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh và an lạc. Mà cái tình huống ở thân tâm yên ổn rồi thì cái vọng niệm nó ít hơn. Thành ra thưa quý vị, khi nào mà thấy trong thân tâm của mình nó bồn chồn, nó mệt mỏi đó, cái vọng niệm của mình suy nghĩ nhiều lắm, mình suy nghĩ nhiều hơn. Khi nào mà chúng ta khỏe, chúng ta an lạc thì cái chánh niệm của mình nhiều hơn. Nếu có như thế thì thưa quý vị, tiến đến cái trạng thái niệm niệm đều là thiện, và thân hành cũng là thiện, miệng nói cũng cái điều thiện, ý tưởng cũng là thiện, thì từ cái việc mà chúng ta gọi là tu hành sẽ tiến tới cái tu trì. Mà khi tiến tới cái chỗ tu trì rồi thì chúng ta tâm vững chãi lắm, không có thay đổi. Thì khi mà đạt được cái mức tu trì thì có nghĩa là chúng ta đem tất cả những cái món tập khí bất lương, cải chánh lỗi lầm, tâm của chúng ta sẽ thuần nhất, chướng ngại sẽ không có. Mọi cái buồn phiền cũng đều được giảm thiểu hoặc là tiêu trừ. Nếu mà trong lúc này đó, mỗi niệm của chúng ta không gián đoạn, mà chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, vọng tưởng tạp niệm giảm thiểu hoặc là mất đi, hoặc là tiêu trừ đi, thì tất cả những cái duyên của thế tục cũng buông bỏ, thì cái việc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chúng ta chắc chắn 100%, không có chạy ngõ nào cho khỏi. Bây giờ cho dù là chúng ta nói là cuộc đời này có nhiều cái chúng sanh cần phải quá độ, chúng ta chưa chịu đi thì cái đó là cái chuyện của mình. Nhưng mà khi mà duyên của thế tục đã buông bỏ rồi thì cái việc vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó là cái điều chắc chắn, chúng ta không nghi ngờ nữa. Thành ra như vậy đó, khi nào mà quý vị thấy rằng trong tâm tư của mình bao nhiêu những cái duyên của trần thế, nếu có phải vì chúng ta làm một cái việc gì chúng ta cần phải làm thì chúng ta làm, nhưng mà chúng ta biết rằng có thể buông bỏ bất cứ lúc nào, thì có nghĩa là chúng ta tự làm chủ được lấy mình. Mà khi làm chủ được lấy mình rồi thì tất cả những cái vọng niệm nó không có nữa, chánh niệm sẽ hiện hữu bất cứ lúc nào. Khi mà chúng ta biết rằng thấy được cái chánh niệm bất cứ lúc nào thì chúng ta thấy rằng là cái khổ của cuộc đời nó không đáng khổ. Không đáng khổ bằng cái thực nghiệp nó khảo đảo chúng ta phải khổ trong cái sanh tử luân hồi. Cho nên cuối cùng rồi chọn đó, cái kết luận chúng tôi muốn nhắc lại hai cái câu thơ mà chúng tôi chọn làm cái đề tài bài pháp hôm nay đó, là vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui. Kính thưa đại chúng, bài pháp khổ nhưng mà vui đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công